This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 3 giờ 15 phút. Xin kính mời quý vị đến với chương trình Di trú nhập tịch tai nạn xe cộ tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Trên đường dây Thương xin kính chào luật sư Michael Cao. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, Michael Chính Nhất xin chào Thu Hương và xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, luật sư hôm nay có khỏe không?
Dạ, mới có khỏe. Cảm ơn chị.
Dạ, dạ vâng. Thu Hương cũng xin mời quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến di trú, đến du học, đến nhập tịch hay là tai nạn xe cộ tàu thuyền thì có thể gọi ngay vào chương trình qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Mai Cổ Cao sẽ giải đáp thắc mắc cho quý vị. Và bây giờ thì không biết là luật sư có những cái tin tức gì liên quan đến di trú nhập tịch hay là tai nạn xe cộ tàu thuyền thì xin mời luật sư ạ.
Dạ vâng, Thu Hương ơi, Michael xin dạ và phúc thôi trình bày cái thông tin visa bulletin nó ra mới ngày hôm nay, hôm qua hôm nay luôn. Cái thông tin này là thông tin hàng tháng của Bộ Ngoại giao của Mỹ, nó ảnh hưởng tới những cái hồ sơ bảo lãnh gia đình của thân nhân của cộng đồng Việt Nam của mình, nó cũng khá quan trọng. Michael xin trình bày cái visa bulletin cho tháng 1 năm 2018, nó mới ra hôm qua hôm nay. Đây là cái thông tin mới nhất. Michael xin trình là cái diện đầu tiên là diện F1. F1 là ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 1 tới tháng 2 năm 2011. Tháng này người ta giải quyết tới 15 tháng 3 năm 2011. Visa bulletin kỳ này rất là tốt cho cả bốn diện. Thứ nhất là F1. F1 đi đó là ba má quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình, đã được 1 tháng rưỡi trong tháng rồi. Bây giờ là giải quyết tới 15 tháng 3 năm 2011. F3 là ba má có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 8 tới tháng 9 năm 2005. Tháng này người ta giải quyết tới 8 tới tháng 10 năm 2005. Đó là diện F3, một tháng, đi được một tháng cho diện F3. Đó là bà má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. F4 là anh chị em. Một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 8 tới tháng 6 năm 2004. Tháng này là 22 tháng 6 năm 2004. Một tháng đi được 2 tuần cho diện anh chị em. Một người quốc tịch ở Mỹ bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam. Và cuối cùng là F2A và F2B, đó là một người thường trú nhân bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là bảo lãnh cho con. Thứ nhất là F2A là một người thẻ xanh, một người thường trú nhân bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là bảo lãnh con dưới 21. Tháng rồi là 22 tháng 12 năm 2015. Tháng này là 1 tây tháng 2 năm 2016. 1 tây tháng 2 năm 2016. Rất là tốt, đi được 6 tuần trong tháng vừa rồi. Đó là diện F2A. F2B là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Tháng vừa rồi là 22 tháng 11 năm 2010. Tháng này là 1 tây tháng 12 năm 2010. Một tháng đi được 2 tuần cho diện F2B. Đó là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21, không có gia đình. Nói chung là cả bốn diện, diện nào Michael cũng thấy cũng đi. Tuy là có diện đi lẹ, có diện đi chậm. Nhưng theo Michael thấy là vẫn rất là tốt cho cả bốn diện. Đó là cái thông tin visa bulletin mới nhất mới ra ngày hôm nay cho tháng 1 năm 2018, Thu Hương.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư đã có những cái thông tin cập nhật rất là tốt cho quý thính giả biết. Và thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Luật Di trú nhập tịch tai nạn xe cộ tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Và trong chương trình này, quý vị có thể gọi vào để mà dạy luật sư Michael Cao giải đáp thắc mắc cho quý vị. Và cũng 2 tuần rồi luật sư có công tác ở Việt Nam, cho nên là chắc chắn là quý thính giả sẽ có rất là nhiều câu hỏi đang chờ luật sư giải đáp. Và số điện thoại một lần nữa Thu Hương xin mời quý vị 817-899-4110. Trên đường dây Thu Hương xin kính mời một vị thính giả đầu tiên. Hello.
Hello, có phải em không ạ?
Dạ đúng, xin mời chị cho biết quý danh ạ.
Em tên Khánh, em muốn hỏi luật sư là mẹ em có thể sanh 10 năm. Bây giờ mẹ muốn về Việt Nam khoảng thời gian là 2 năm thì có được không ạ?
Thứ nhất là mẹ cậu khuyên nha, nếu mà né được thì đừng đi trên 1 năm, cho một chuyến đi, cho một chuyến đi nha. Bất đắc dĩ lắm, ví dụ như trong trường hợp trong nhà có ai bị bệnh hay là mình đi chữa bệnh hay là công việc đi làm hay là cái gì đó vân vân. Nếu mà mình đã quyết định đi trên 1 năm thì là mẹ cậu khuyên làm cái reentry permit trước khi đi. Ok, điện cái đơn y 131 lăn tay rồi đi. Nhưng mà một lần nữa mà cậu khuyên một người thậm chí nhân một người tài xanh tốt nhất luôn là đi dưới 6 tháng một chuyến, nhưng mà nếu mà phải đi trên 6 tháng thì đừng có đi trên 1 năm, là trên 1 năm là bắt đầu nó nguy hiểm, có thể là mất tài xanh rồi đó. Làm cái reentry permit nha.
Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh.
Cảm ơn chị. Số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh và xin cho biết quý danh.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi. Anh quý danh anh là gì ạ?
Dạ, thưa luật sư, dạ thưa chị. Tôi có một cái câu hỏi này với luật sư đó. Là tôi có bảo lãnh một cái hồ sơ của một cái đứa em từ tháng 11-2004. Tháng 11-2004, nhưng mà nó bị cái vấn đề này khi mà tôi cũng không có thời gian để theo dõi đó. Sau này thì tôi mới nhờ bên một cái luật sư. Thì họ có báo đó là cái hồ sơ của tôi đó là họ chuyển, tôi đã có cái key number rồi, có cái approve rồi. Approve tức là ngày tháng 10 năm 2009.
Ok.
Và khi mà hồ sơ chuyển từ
trung tâm
USCIS qua Visa Center đó thì cái hồ sơ nó bị thất lạc, không biết nó nằm ở đâu. Rồi đó là như vậy là Visa Center tôi hỏi thì họ kêu là phải có cái thơ confirm của USCIS. Thì tôi cũng có luôn cái thơ confirm của USCIS. Confirm là đã gửi qua trung tâm visa. Nhưng mà theo tôi có câu hỏi là như vậy đó là họ sẽ giải quyết cho tôi trong cái thời gian bao lâu vậy luật sư?
Anh đặt câu hỏi chính phủ giải quyết thời gian bao lâu mà hứa hẹn, thì cái chuyện mà chính phủ hứa hẹn không có hứa với anh đâu anh ơi. Chính phủ cũng không hứa em nếu mà không, nói chung là người ta sẽ nói đại khái. Ok, người ta biết là mình đã đợi 13 năm rồi. Bây giờ
nhưng mà theo luật sư đó thì những cái khe như vậy thì nó khoảng kéo dài khoảng bao lâu? Tại vì nó
không
chỉ
biết được anh ơi.
Từ USCIS nó qua cái trung tâm Visa Center thôi.
Yeah.
Tại vì cái khe cũng đã approve toàn bộ hết rồi.
Biết anh, nhưng mà anh đang nói chuyện với chính phủ đúng không? Anh nếu mà anh nói chuyện mà trong nội bộ của văn phòng luật sư đi thì Michael trả lời anh được liền đúng không? Nhưng mà giờ anh đang nói chuyện với chính phủ, anh muốn là chính phủ trong vòng đúng 3 tháng là phải giải quyết xong, là tại vì visa tới vân vân, cái chuyện đó không có xảy ra đâu anh ơi. Anh đòi hỏi chính phủ mà phải chính xác đó, thì cái chuyện đó khó lắm. Anh cố gắng, anh liên lạc ở bên USCIS, lấy được lá thư anh liên lạc với trung tâm visa, anh gửi cái lá thư qua bên đó. Trung tâm visa nói là vẫn chưa nhận được hồ sơ. Anh có thể là nhờ những cái cơ quan khác nữa ở ngoài. Anh có thể là nhờ người dân biểu. Ok. Anh có thể là nhờ nhiều lắm. Cơ quan này, cơ quan kia để cố gắng giúp anh để kiếm cái hồ sơ. Nhưng mà một lần nữa cái vấn đề mà anh nói là chính phủ chính xác làm bao nhiêu lâu mới xong thì cái chuyện nó khó anh ơi.
Dạ vâng. Vị thính giả này đã rời đường dây và Thu Hương xin mời một vị thính giả khác. Hello. Hello, Thu Hương xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào chị và xin chị có thể vặn nhỏ cái radio được không?
Dạ, cho em hỏi.
Dạ, chị, quý danh của chị là gì thế chị?
Dạ, em tên Huyền ạ.
Dạ, chào chị Huyền.
Dạ, em đi theo cái diện du lịch rồi em ở lại đây lập gia đình luôn. Thì hồi cách đây 2 ngày em có đi phỏng vấn thì họ chỉ trả lời với em là về đi rồi họ gửi đất của mình về cho em. Vậy là tức là họ đã chấp thuận cho mình hay chưa vậy luật sư?
Đi phỏng vấn du lịch đúng không, là B1, B2 xong người ta nói là đi về đi rồi sao chị? Xin lỗi chị nói lại.
Không, nó vang quá. Em đi du lịch qua đây rồi em lập gia đình với một người có quốc tịch ở đây rồi em đi phỏng vấn cái thẻ.
Ok.
Dạ, xong rồi cái cô phỏng vấn xong thì cô chỉ nói em là về đi rồi chờ 2 tuần cô sẽ gửi cái đất của mình về cho em.
Ồ, cái đó không biết được chị ơi, tại vì Michael không có biết là cái chuyện xảy ra trong cái cuộc phỏng vấn. Nó không có đơn giản như những gì chị mới trình bày, là cái phỏng vấn của chị có thể là 20 phút, nó có thể là 45 phút, nó có thể là 2 tiếng. Nó khó khăn không chị?
Dạ không, nó hỏi rất là dễ, anh nó hỏi những cái câu okay. Rất là bình thường, mà chỉ có 20 phút là em ra rồi.
Ok, thường thường là nếu mà không có vấn đề, thì thường thường là cỡ 2, 3, 4 tuần nó gửi thai sanh về nhà, thai sanh 2 năm điều kiện.
Dạ thì cô cũng okay. Nói với em vậy.
Mà nếu người ta nói vậy thì chắc là chị ok rồi.
Vậy là không có vấn đề gì phải không luật sư?
Dạ, thường thường nếu mà người ta nói là ok hết thì thường thường là không có vấn đề. Tuy nhiên nếu mà phỏng vấn không được tốt và người ta nghi là không phải là thiệt, thì người ta sau khi về người ta có thể là gửi giấy tới yêu cầu bổ túc hồ sơ, hoặc là người ta có thể là gửi người tới nhà điều tra này kia vân vân, cái đó khó nói lắm chị. Yeah.
Ồ vậy chứ họ không có trả lời lúc mà phỏng vấn cho mình biết luôn là họ
đôi khi sẽ có gặp một người phỏng vấn người ta rõ ràng ngay đó luôn là người ta nói là hồ sơ này được chấp thuận, xong người ta cấp giấy ngay đó luôn là approve. Ok, nhưng mà hên xui rồi chị ơi, 50-50, có người thì sẽ nói là thôi đi về đi đợi giấy của sở y chú, có thể là 2 tuần, có thể là 4 tuần, có thể là 2 tháng, 3 tháng, cái đó có. Ok, nhưng mà một nếu mà trong phỏng vấn mà người ta nói ok là về nhà đợi thai sanh thì được là ok chị.
Dạ thì bà nói vậy đó nên em cũng muốn nói sure là nếu mà vậy là có đậu chưa hay là làm sao đó, nên em muốn hỏi luôn.
Nếu mà bà nói vậy em nghĩ là ok chị. Dạ.
Dạ rồi, em cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng, dạ. Chúc chị Huyền may mắn dạ, nhé. Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin kính mời quý vị gọi vào chương trình. Luật sư Michael Cao sẽ giải thích cho quý vị những cái câu hỏi về di trú nhập tịch hay tai nạn xe cộ tàu thuyền. Và Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Thu Hương xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
À, phải em trên đường dây không chị?
Dạ đúng rồi, chị tên
dạ,
là gì
chị.
Vậy?
Dạ. Dạ em là Ly, em ở Ga Lành á.
Dạ,
em muốn hỏi là em là con cái có quốc tịch bảo lãnh ba mẹ qua đây định cư. Thì hiện tại là em đã nộp tiền thẻ xanh được 2 tháng rồi. Thì em muốn hỏi là từ bây giờ là em phải chỉ chờ ở Đại sứ quán gửi đơn về đi phỏng vấn thôi. Trong quá trình đó em có phải bổ sung một cái hồ sơ gì không? Hay là chờ ở Đại sứ quán gửi giấy về kêu mình cần bổ sung cái gì thì mình mới bổ sung cái đó?
Dạ vâng chị ơi, chị có nộp lý lịch tư pháp này kia chưa, đầy đủ chưa?
Lý lịch tư pháp em nộp rồi.
Ok, tại vì chị nói là chị đóng cái phí thẻ xanh thì là chắc là không đúng rồi đó. Chắc là chị đóng phí visa và đóng phí bảo trợ tài chính chứ chị chưa đóng phí thẻ xanh. Ok, thường thường là đóng phí thẻ xanh sau khi phỏng vấn chứ không phải là trước khi phỏng vấn. Bên trung tâm visa có gửi
320 đồng một người đó.
Dạ vâng, cái đó là cái phí visa và phí bảo trợ tài chính chứ không phải là cái phí thẻ xanh. Phí thẻ xanh nó là diện như 225 á chị, sau khi phỏng vấn mỗi người phải đóng một cái phí nha. Nói chung là một khi mà mình đã hoàn tất hồ sơ ở bên trung tâm visa thì thường thường là người ta có thể là người ta biết email, người ta nói hồ sơ này không cần giấy tờ nữa, hoàn tất đầy đủ rồi, bây giờ chuyển hồ sơ về Sài Gòn để đi phỏng vấn. Ok, thì thường thường trong cái trường hợp đó là từ 1 tới 3 tháng là người ta sẽ báo hẹn cái ngày đi phỏng vấn ở bên Sài Gòn.
Là từ khi mà mình bổ sung hồ sơ hoàn tất rồi thì bắt đầu 1 đến 3 tháng sau là người ta mới lên lịch phỏng vấn cho mình.
Dạ vâng chị, là tại vì nó cần thời gian để nó chuyển cái hồ sơ về tới Việt Nam, về tới Sài Gòn. Rồi khi lãnh sự nhận được rồi, thì lãnh sự sẽ lúc đó mới gửi ra báo cho mình biết là cái ngày phỏng vấn là ngày nào.
Dạ, 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 rồi em cảm ơn anh.
Dạ vâng chị.
Cảm ơn chị Ly. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch tai nạn xe cộ tàu thuyền cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch hay là bảo lãnh thân nhân cũng như là du học sinh thì quý vị có thể gọi ngay vào chương trình qua số điện thoại 817-899-4110. Thu Hương xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Xin chào em.
Dạ, xin chào anh và xin anh cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi là Hùng á, chị.
Dạ, chào anh Hùng.
Dạ, anh
chào luật sư Michael Cao.
Dạ, vâng anh Hùng.
Dạ, luật sư cho tôi. tôi có một cô bạn, cô đi du lịch ở bên này, ở bên Việt Nam cô ta có hai người con. Qua đây cô ta quen với anh chàng bên này, thì cô có hỏi với tôi, hỏi anh luật sư là ví dụ như cô ta get married với anh ta bên này, rồi cô ta đi về Việt Nam, thì cái anh chàng bên này làm cái tờ bảo lãnh cho cổ cùng với hai con của cổ, thì sẽ phóng vấn ở tại Sở Nội vụ ở Sài Gòn phải không luật sư?
Ăn thua là mình, ok? Là khi là mình điền cái đơn DS, cái đơn I-130 để bảo lãnh cho vợ. Ok, nói chung là mình đã làm giấy kết hôn rồi. Ok,
dạ.
Bây giờ mình là nộp cái đơn I-130 bảo lãnh cho vợ. Ăn thua là mình, dạ. Trong cái đơn đó nó sẽ có một cái phần là phỏng vấn ở đâu. Thì mình sẽ báo cho bên sở y chú biết là cái cô này vợ tôi sẽ phỏng vấn ở lãnh sự ở Việt Nam và bên Sài Gòn. Hoặc là cái vợ tôi đang ở đây, tôi có ý định là chuyển viên ở đây. Nghĩa là nó gọi là adjustment status, là phỏng vấn ở Dallas. Thì cái đó ăn thua là mình nhé. Nếu mình để Dallas thì hồ sơ nó không có qua trung tâm visa. Nếu mà mình để Sài Gòn thì nó sẽ qua trung tâm visa. Dạ.
Dạ vâng. Nhưng mà còn hai đứa con của cô ta thì sao hả luật sư? Nếu mà anh ta làm hồ sơ
thì làm phỏng vấn ở Sài Gòn, chứ còn gì nữa là hai đứa bé nó đang ở Việt Nam anh.
Dạ vâng cô. Dạ vâng anh.
Chứ mình đâu có thể là xin mấy đứa bé qua Mỹ theo diện gì đó, du lịch gì đó rồi theo mẹ nó để chuyển viện ở đây.
Như vậy thì hai cháu nhỏ phỏng vấn tại Việt Nam.
Yes.
Dạ nếu mà làm hồ sơ.
Xin lỗi anh, là Michael không có nghe khúc sau được anh ơi. Dạ.
Nếu mà làm hồ sơ mà bảo lãnh cho cô ta ở tại bên đây, rồi hai đứa bé bên Việt Nam á, nếu mà tiếng Anh vẫn làm hai bộ hồ sơ cho hai cháu nhỏ, thì hai cháu nhỏ đó sẽ là phỏng vấn ở tại Việt Nam đúng không anh?
Dạ đúng anh. Dạ. Giờ phỏng vấn ở Mỹ, hai đứa bé phỏng vấn ở Việt Nam, cái chuyện đó có thể xảy ra. Dạ.
Ok. Anh cảm ơn anh luật sư Michael Cao nhiều.
Dạ,
cảm ơn
anh. Dạ. Dạ. Trong cái trường hợp này nhiều khi mấy đứa bé sẽ nhờ ông bà ngoại gì dẫn vô lãnh sự. Ok. Nhưng mà nên nhớ những cái phỏng vấn.
Một cháu bé là 13 tuổi với một cháu bé là 8 tuổi.
Dạ hiểu, nhưng mà mình nhìn nó là đơn giản lắm, đơn sơ lắm. Nói chung là, ủa nhưng mà ba bên Mỹ phỏng vấn hai đứa bé thì phỏng vấn cái gì, mấy đứa nó còn nhỏ quá. Nhưng mà thật sự cái phỏng vấn đó khó. Khó là tại vì người ta muốn biết là mẹ của bé với lại ba giường ở bên kia là thiệt hay không. Và cái đó là nhiều khi nó thành vấn đề lớn. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy nếu mà phỏng vấn hai cổ, khi mà cổ về bên đó để cứ đi chung hai cháu bên đó để phỏng vấn thì có lẽ tốt hơn đúng không sư?
Nó cũng không có tốt hơn đâu. Người ta đâu có muốn biết là mẹ của đứa bé là mẹ của bé. Người ta muốn biết là mẹ của bé và ba giường của bé là thiệt hay không. Ok.
Dạ vâng.
Nhiều khi trong cái trường hợp này, Michael khuyên khách đó, nhiều khi trong cái trường hợp này, nhiều khi ba giường nó không bảo lãnh luôn. Không bảo lãnh. Đợi cho mẹ ở bên Mỹ lấy được thẻ xanh, xong rồi mẹ quay ngược lại bảo lãnh cho hai đứa con ruột của mình. Nó lâu hơn nhưng mà nó chắc hơn nhiều, là tại mẹ thẻ xanh con ruột bảo lãnh cho con dưới 21 có 2 năm. Nhưng mà nó chắc hơn nhiều anh.
Luật sư nói lặp lại dùm cho em là ví dụ như cổ có giấy tờ rồi, cổ sẽ bảo lãnh cho hai cháu nhỏ đó lẹ hơn hay sao luật sư?
Không lẹ hơn anh, không lẹ hơn. Là tại vì ba giường có quốc tịch bảo lãnh với con dưới 21 nó lẹ lắm, nó có 1 năm đi phỏng vấn á. Nhưng mà nó không có chắc. Ok. Không có chắc bằng là mẹ ruột bảo lãnh cho con, nghĩa là mẹ thẻ xanh bảo lãnh với con dưới 21. Nó có 2 năm nó lâu hơn 1 năm, nhưng mà mẹ với con là mình chỉ cần xác nhận là đó.
Dạ vâng. Dạ, mà nếu anh ta mà làm hồ sơ cho hai cháu đó thì hai cháu đó sẽ qua lệ hơn phải không anh?
Lệ hơn chứ, dạ, đương nhiên anh.
Dạ, vâng. Em cảm ơn anh luật sư Mai Quốc Cao nhiều, chúc anh mùa lễ vui vẻ với gia đình. Cảm ơn Lam Phương nhiều em.
Dạ, chào anh Hùng. Vâng, và Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello, xin chào ạ. Hello.
Hello, dạ chào chị, dạ chào luật sư Mai Quốc Cao.
Xin chị cho biết với anh.
Em tên Tính ở Phú Quốc ạ.
Dạ, chào chị Tiến. Dạ, mời chị.
Dạ, em muốn hỏi thăm luật sư là giống như em có làm giấy tờ bảo lãnh cho thằng em với lại những em gái á, thì cái như cái thằng em đó, nó có gia đình với nó có hai ba đứa con nhỏ, nhưng mà em nộp hồ sơ năm 2010, thì tháng 3 năm 2010 thì giống như là em có nghe qua nhiều lần mà luật sư nói giống như mình muốn lóc lên cái tuổi lại để cho nó đừng có bị ấy bị trouble á. Thì cái đó ví dụ như mình làm thì mình làm sao như thế nào á luật sư?
Cái đứa bé lớn nhất bây giờ như tuổi chị?
Đứa bé lớn nhất thì nó sinh năm 97.
Đúng, cái bé lớn nhất bây giờ là 20 tuổi rồi đúng không chị?
Dạ.
Ok. Cái đứa bé nhỏ nhất giờ nhiêu tuổi?
Đứa bé nhỏ nhất thì nó được nó học lớp 4, lớp 5 gì đó, em cũng không
rành. Ok, rồi nói chung. Ok, so nó là vậy này, anh chị em thường thường nó là mười mấy năm, chị biết thì nộp năm 2010, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 6 năm 2004. Ok. Dạ. Nghĩa là sao? Nghĩa là chị nhắm vào ít nhất là 6, 7, 8 năm nữa, đâu đó, đúng không chị?
Dạ. Yeah.
Yeah. Thì là đứa bé lớn nhất, hiện tại 20 tuổi sẽ là 26 tuổi, đâu đó, yeah. 27 tuổi, 25 tuổi, đâu đó, đúng không chị?
Dạ. Yeah.
À, có thể là lâu hơn nữa. Cái chị nộp năm 10 nhưng mà năm mấy được chị phòng chị?
Dạ. Yeah.
Năm cái hồ sơ?
Tháng 3 năm 2010.
Ủa, chị nộp hồi năm nào?
Tháng 3 năm 2010.
Cái ngày mà được chấp thuận á, cái đơn I-130 được approve á, là ngày mấy tháng mấy năm mấy?
Được approve chấp thuận để mà em không nhớ lắm, nhưng mà cái hôm đợt rồi, cách đây chữ khoảng năm trước nữa đó, gần cuối năm trước nữa đó, thì là nó có năm nay 2017 hay năm 2016 á, thì nó có gửi giấy về cho em, giống như là xác nhận mình với lại cái người đó là
chị em,
quan hệ anh em chị em như thế nào.
Yeah. Nó yêu cầu bổ túc hồ sơ.
Dạ. Yeah.
Nó yêu cầu bổ túc hồ sơ, mình đã bổ túc rồi. Yeah. Nhưng mà nó có báo. Yeah. Kết quả chưa?
Em chưa thấy nó báo kết quả.
Chị lên mạng chị check thì nó đã approve chưa?
Hello chị.
Em cũng biết. Cái đó thì dùng
chị có thể là lên mạng. Coi trong mạng của trang mạng của sở y chú. Ok, nó có đúng ra nó yêu cầu bổ túc hồ sơ là tốt cho chị. Ok.
Yeah.
Là tại vì cái hồ sơ chưa được chấp thuận. Ok, em cho ví dụ đi. Ví dụ như là năm 2018 nó approve hồ sơ của chị, nộp năm 2010 là chị được 8 năm. Ok, 8 năm để trừ lại cái tuổi của đứa bé khi visa tới. Ví dụ như là 7 năm sau là visa tới. Ok, là chị nộp năm 2010 mà bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 6 hay là 4. Đúng chị?
Dạ. Yeah. Yeah.
Thì là bé sẽ là 27, 28 tuổi. Nếu mà bé chưa cưới vợ, cưới chồng, trừ lại cái thời gian chờ đợi là 8 năm, là năm 2010 tới 2018 nó mới chấp thuận. Ví dụ, okay. Thì là bé vẫn là 20 tuổi. Tuy là 28 tuổi, bé vẫn có thể là ăn theo bà má nó.
Yeah.
Cái đó là cái đứa lớn. Mà nếu đứa lớn đi được thì đương nhiên là hai đứa em đi được rồi, đúng không chị?
Dạ. Còn ví dụ như vậy thì nhưng mà theo như luật sư nói, bây giờ mình có cần phải làm cái đơn xin lốc lên cái tuổi vậy không hay sao, như thế nào?
No, bây giờ chưa làm chị. Bây giờ là cứ để hồ sơ cho nó đi. Ok.
Yeah.
Cho tới một lúc nào mà nó chấp thuận, nó qua bên trung tâm visa rồi nó sắp xếp hẹn phỏng vấn, lúc đó mình sẽ khiếu nại ba đứa bé luôn. Ok. Cái đứa bé mà nhỏ nhất á, mới lớp 4 á, thì chắc là chưa đủ 21 đâu khi visa tới. Thì là được đi theo ba má rồi. Cái đứa thứ nhì thì Michael không biết. Cái đứa thứ ba là chỉ có 27, 28, 29 gì đó. Lúc đó mình phải khiếu nại. Dạ.
Còn bây giờ, còn như bây giờ luật sư nói là giờ mình muốn lên trên cái trang mạng của sở chú.
Dạ.
Sai nào thì mình mới bấm vô đâu, mình mới coi là cái hồ sơ của mình nó upload như trong.
Dạ. Dạ vâng. Cái website là uscis.gov. gov là chính phủ, là government. uscis.gov. Mình có thể là Google uscis.gov cũng được. Nó sẽ hiện lên, ở trong đó sẽ có một phần là check my case status, là kiểm tra cái hồ sơ của tôi. Thì chị sẽ bấm vô cái số hóa đơn đó, thì nó hiện lên là cái hồ sơ nó đang giải quyết tới đâu. Nó có thể là đang đợi hay là đã được chấp thuận rồi, đúng không?
Yeah. Tại vì em gửi nó đòi cái giống như là cái giấy mà xác nhận là mà cái người đó với mình đó là cùng một cha một mẹ. Hoặc là mình có, nếu như mình đạo công giáo thì mình phải có rửa tội nhà
gia đình
nào,
công giáo,
thay sinh gì kia nọ. Thì mình phải cho nó những cái chứng từ đó. Còn nếu như không có thì mình phải đi thử máu. Thì coi như là em đã nộp hết mấy cái giấy tờ đã gửi lên cho nó.
Nói chung là người ta chỉ muốn biết là mình là anh chị em với nhau thôi, đúng không chị?
Dạ, dạ. Ok, nên như vậy thì bây giờ mình vẫn chờ cho tới khi nào mà nó gửi cho mình cái giấy, nó approve, nó làm tới cái hồ sơ của mình mà nó approve của mình rồi á, thì là tới chừng đó sau này mình mới xin khiếu nại cho cái đứa lớn đi ha.
Dạ đúng chị, nhưng mà Michael vẫn khuyên là chị nên biết cách lên mạng hàng tháng để check là cái hồ sơ của mình tới đâu rồi, đã được approve chưa, hay là yêu cầu một chút hồ sơ thêm này kia cũng vậy. Dạ.
Dạ, ok, rồi vậy cảm ơn luật sư Michael
Cam. Dạ rồi, chúc chị Tiến may mắn nhé. Vâng, quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch du học tai nạn xe cộ tàu thuyền cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì xin gọi ngay vào đài với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Tôi xin mời một vị thính giả khác trên đường dây.
Hello. Hello.
Dạ, xin chào anh và xin cho biết quý danh.
Hello.
Dạ, xin chào anh ạ. Anh cho biết quý danh.
Xin chào cô, xin chào luật sư Michael Cao. Tôi có câu hỏi là vợ tôi có thẻ xanh 10 năm đó, tháng 12 này thì sẽ hết hạn. Thì hồi tháng 9 đó, tôi đã làm tất cả giấy tờ rồi, đã được trên văn phòng của sở di trú đã tới và đã phỏng vấn là xong xuôi hết. Thì không phỏng vấn nhưng mà đã lăn tay, đã này nọ xong xuôi hết. Thì sau đó thì ở trên đó người ta mới cắt cái thẻ xanh một góc và người ta đóng bọc vô trong đó đó. Thì người ta nói là muốn đi ra nước ngoài thì vẫn đi được. Rồi sau đó người ta sẽ gửi cái thẻ xanh mới về. Thì không biết là trong bao lâu thì sẽ nhận được cái thẻ xanh đó.
Anh điện cái đơn Y-90 đúng không? Hay là điện cái đơn Y-751?
Đã làm xong xuôi hết trơn luôn rồi. Đã lên trên đó, đã điền đơn rồi, đã làm xong xuôi hết. Điền đến nhà xong gửi đi, xong rồi đợi cái một tháng sau á.
No, anh điền cái đơn nào? Anh điền cái đơn Y-90 hay là đơn Y-751?
Đơn Y-751.
Ok, đơn Y-751. Nó, anh nghĩa là giờ anh có thẻ xanh 2 năm đang xin thẻ xanh.
Nó 10 năm, thẻ xanh 10 năm.
Dạ, anh điền lộn đơn rồi.
Coi như là thẻ xanh 10 năm, thì sau đó đó thì là đến 10 năm thì gần vào tháng 9. Tháng 12 này là đúng 10 năm thì sẽ hết hạn. Nhưng rồi tháng 9 á, đã làm cái thủ tục để mà chuyển đổi một cái thẻ xanh mới đó, luật sư.
Em hiểu, nhưng mà giờ của anh là đang cầm cái thẻ xanh 10 năm rồi, đúng không? Là
đúng
ở
rồi.
Mỹ lâu rồi, ở Mỹ 9-10 năm rồi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Ô là anh điền lộn đơn anh ơi. Cái đơn Y-751 là xin...
Không, nhờ người ta làm á, thì khi người ta làm xong rồi đó, người ta thì trên sở di trú mới gửi giấy về kêu lên để mà làm cái...
Người ta là ai anh?
Ở chỗ dân, cái chỗ dịch vụ làm mà renew cái thẻ xanh á.
Người ta điền lộn đơn anh ơi, giờ của anh không phải là điều kiện thẻ xanh 2 năm mà là giờ của anh là có thẻ xanh 10 năm ở Mỹ 10 năm rồi. Điền cái đơn Y-90 chứ ngoài là điền cái đơn Y-751 anh ơi.
Tất nhiên là không tại không khi người ta làm không biết là cái điền cái đơn nào, nhưng mà người ta nói là khi sở di trú đã gửi giấy đề và mời lên xong thì nó lăn tay lại. Và người ta cắt trên sở di trú á, người ta cắt cái gốc của cái thẻ xanh đi. Thì người ta đóng cái mộc vô trong cái thẻ xanh đó, người ta nói là trong thời gian này thì muốn đi đâu thì đi, cũng vẫn được. Rồi sau đó chờ thì thẻ xanh gửi về. Rồi từ hồi tháng 9 tới giờ, tháng 12 rồi mà chưa thấy thẻ xanh mới về vậy.
Dạ, đúng rồi này. Cái đơn Y-90 nha. Cái đơn Y-90 mà anh điện, anh không có điện cái đơn Y-751, anh dịch vụ nó điện ở đơn Y-90 á. Anh phải biết cái thời gian giải quyết của cái đơn Y-90 dường như hiện tại nó đâu 9-10 tháng gì anh ơi. Đâu đó.
Ồ, vậy đó hả, luật sư, lâu dữ
dạ,
vậy
cái thời, cái, dạ, cái thời gian giải quyết nó hơi lâu,
chứ
không phải là điện.
Khi mà lăn tay xong á, thì ở trên đó, cái người dân, cái office đó, người ta mới cắt cái gốc của cái thẻ xanh. Là người ta đóng cái gì vô trong cái thẻ xanh đó, người ta nói, muốn đi ra nước ngoài vẫn đi được như thường. Thì trong thời gian này, muốn đi ra nước ngoài thì đi, nhưng mà cứ đợi đó, rồi người ta sẽ gửi cái thẻ xanh mới về, thẻ xanh 10 năm mới về.
Dạ, đúng anh.
Giờ mình cứ việc chờ đó hả, luật sư?
Dạ vâng anh, là tại cái thời gian giải quyết á, là anh mới điền được có 3 tháng, anh mới nộp có 3 tháng, nó còn lâu lắm anh ạ.
Ồ vậy đó hả, còn câu phải 9-10 tháng hả luật sư?
Dạ diện như vậy, đúng rồi đó, dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều, phải luật sư ha, tại thấy chờ
dạ,
lâu chưa thấy gửi thẻ xanh mới về.
Rồi, chúc anh
dạ,
may
vâng,
mắn
dạ.
Nhé. Vâng, Thu xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây, hello. Xin
hello.
Chào, dạ xin chào anh và xin cho biết quý danh ạ.
À, mình tên là Huy ở Arlington.
Chào anh
cho
Huy.
Cho mình hỏi là... Chào luật sư Michael Gale, cho mình hỏi cái diện mà mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi rồi tới đâu?
Rồi mẹ có tên là mẹ có thẻ xanh.
Mẹ có thẻ xanh anh.
Con không có gia đình đúng không?
À ha.
Mẹ thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Bây giờ người ta, đó là diện F2B, người ta đang giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2010.
Mà mẹ mình làm hồ sơ tháng 1 ngày 23 năm 2010 mà tới bây giờ mình chỉ nhận được cái receipt thôi, chưa có nhận được giấy tờ gì, có sao không?
Nộp là 23 tháng 1 năm 2010.
À ha.
Con có gia đình không?
Không.
Mẹ chỉ có thẻ xanh thôi đúng không?
À ha, trên 21 tuổi.
23 tháng 1 năm 2010, cái đó là qua nhiều ở đó anh ơi. Bây giờ nó giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2010 rồi. Nghĩa là qua cỡ 11 tháng rồi.
Trên mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi.
Cái ngày nộp á, cái nó gọi là cái priority date á, cái ngày mà sở di trú nó nhận hồ sơ là 23 tháng 1 năm 2010 đúng không?
Đâu năm 2013 thôi, năm 2013.
Ok rồi, anh nói 13 khác anh. Ok. Anh nói 2010 là nó qua rồi. Ok, là 23 tháng 1 năm 2013 thì bây giờ F2B nó đang giải quyết tới 1 tháng 12 năm 2010.
À ha.
Nghĩa là anh cần đợi ít nhất là thêm 2 năm mấy nữa.
À hả?
Dạ.
Và mình chỉ nhận được cái receipt, mình chưa có nhận được cái gì, có sao không?
Sao hay không thì Michael khuyên nha. Không những là anh mà nhiều người khác. Ok, quý vị. Ok. Biết cái cách lên mạng anh ơi, anh phải biết anh ơi, anh phải lên cái trang mạng của sở y chú, đánh cái số receipt number của mình vô để mình biết là cái tình hình cái hồ sơ của mình đang tới đâu. Là tại vì biết sao Michael sợ, Michael khuyên á, là đôi khi sở y chú giống như cái chị hồi nãy á, người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ, người ta gửi ra, người ta nói là tôi muốn biết có khai sinh, có sổ gia đình công giáo, có hộ khẩu cái này kia để xác nhận hai người là anh chị em với nhau hoặc là má với con với nhau vân vân. Mà người ta cho mình 3 tháng, mà trong cái thời điểm mà bổ túc hồ sơ 3 tháng đó mà mình không trả lời. Anh nhớ nha, anh là đầu 2013, anh đã đợi 4 năm rồi mà bây giờ nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà anh không trả lời là nó hủy hồ sơ. Ok,
rồi,
mà nếu mà anh cứ ngồi nhà mà anh đợi, cái nhiều khi anh không nhận được cái gì hết. Nhưng mà trên mạng nó báo là đang yêu cầu bổ túc hồ sơ là anh thua đó.
Nếu mà trên mạng này nó báo cái là mình phải liên lạc với nó ngay phải không?
Dạ, tại vì nếu anh không có nhận được thư gì mà nó báo là tháng rồi nó gửi rồi, là anh phải lập tức là liên lạc với sở y chú liền, nói thẳng là tôi vẫn chưa nhận được cái yêu cầu bổ túc hồ sơ, tôi yêu cầu là sở y chú gọi. Ok, gửi thư yêu cầu bổ túc chứ giờ tôi đâu biết anh yêu cầu bổ túc cái gì, đúng không anh? Anh nên theo dõi hàng tháng.
Ok, vậy thank you luật sư, thank you.
Dạ vâng.
Dạ vâng, chào anh. Vâng, và Thu Hương xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh và anh cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Khang ở Ga Lần đấy chị.
Rồi, anh Khang,
dạ,
mời anh.
Dạ, cho em hỏi luật sư Michael Cao là em có thể sanh 10 năm á. Mà tháng 1 tới đây là tháng 1 2018 á, là em hết hết hạn mà em đã nộp đơn xin quốc tịch hồi tháng 6 năm 2017 rồi, lăn tay rồi. Thì bây giờ khi mà hết hạn mình có cần phải làm gì không luật sư?
Trên luật pháp, nhà trên hiện tại của sở y chú á, là nó thật sự là nó yêu cầu anh điền cái đơn đi I-190 thường thường là 6 tháng trước khi hết hạn. Ok, nhưng mà có nó qua thì nó lại trên thực tế Michael gặp cái trường hợp rồi. Ok, là một người có thẻ xanh khi mà đi phỏng vấn quốc tịch. Ok, khi mà đi phỏng vấn quốc tịch thẻ xanh đã bị hết hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng rồi. Thật sự sở y chú nó cũng không bắt bẻ, nó không có làm khó quá đâu, tại vì nó biết anh cũng ở đây cả 10 năm rồi. Ok, nếu anh làm đúng luật, anh chỉ có trả cái phí đơn I-90, nó phí nó uổng anh hết 4-5% gì đó. Okay. Còn nếu mà anh không nộp, thật sự là khi mà vô phòng bán quốc tịch đó, thật sự nó cũng không bắt bẻ anh đâu. Nhưng mà cái luật của sở y chú của Mỹ là nó yêu cầu là một người thường trú nhân, giống như là anh là thường trú nhân, là bắt buộc phải có một cái thẻ xanh lúc nào cũng có hạn, nghĩa là lúc nào cũng in status, nghĩa là không có hết hạn đó. Thì là nếu mà muốn an toàn á, okay, thì anh nộp cái đơn I-90 đóng cái phí, rồi lúc đó đợi ngày đi phỏng vấn quốc tịch thì là tốt hơn, nó an toàn hơn. Nếu mà anh có cái hóa đơn khi mà vô quốc tịch á, anh trình cái hóa đơn anh nói là tôi đã làm cái đơn renew cái thẻ xanh rồi, tôi chỉ là chưa nhận được cái thẻ xanh thôi. Dạ.
Dạ dạ dạ. Vậy cảm ơn luật sư.
Dạ. Dạ, dạ.
Cảm ơn anh Khang,
dạ,
và
dạ,
chúc anh may
chị
mắn. Dạ. Thưa, xin mời một vị thính giả cuối cùng trên đường dây trong chương trình luật di trú với luật sư Michael Cao. Xin chào. Hello.
Hello.
Dạ, xin
Hello.
Chào anh và xin được biết quý danh.
À, cho tôi hỏi cho tôi hỏi luật sư Michael Cao con này với con.
Dạ vâng,
dạ vâng.
Xin anh cho biết quý danh ạ.
Tôi tên là Thuận á.
Chào anh Thuận, mời anh ạ.
Tôi ở Thuận, tôi ở Manfield nè, nhưng mà tôi muốn biết nhà luật sư cho biết giùm là thường thường ở Việt Nam con bảo lãnh cha mẹ qua đó thì khoảng trước khi hết hạn thẻ xanh khoảng bao lâu thì mình mới xin mà gia hạn á con?
Quay, con thẻ xanh bảo lãnh cho ba má hả hay là sao anh? Anh nói là con bảo lãnh cho ba má ở Việt Nam.
Thì ở quá con ở Mỹ nhưng mà lãnh cha mẹ qua đây rồi 9-10 năm nay rồi. Thì tôi muốn biết là ví dụ như là con tôi nó lãnh vậy đó thì thường thường ở cha mẹ thì 10 năm thì trước khi hết hạn thẻ xanh là khoảng chừng trước khoảng bao lâu mình mới đi xin gia hạn lại?
Ok, là nghĩa là ba má đã qua đây rồi, có được cái thẻ xanh rồi, thẻ xanh gọi là thẻ xanh mà vĩnh viễn là thẻ xanh 10 năm đó. Thì bây giờ đã ở đây được 9 năm rưỡi rồi, cái thẻ xanh 10 năm nó sắp hết hạn rồi, thì bao lâu thì mình nộp cái đơn I-90 để gia hạn, để renew, để xin cái thẻ xanh mới. Thường thường là cỡ 6-7 tháng trước khi hết hạn.
Dạ, nhưng mà thường thường thì bà luật sư nói là 10 năm, nhưng mà bà xã tôi đó, thì bà tới tôi không hiểu tại sao là không biết người Mỹ có làm lộn hay không. thì tôi sợ bây giờ qua đây năm 2008 thì đáng lẽ ra thì nó tới năm 2018 mà trong thể sanh tới năm 2019 lận.
Dạ vâng. Cũng là ok. Thì bao giờ trước khi cái thẻ xanh hết hạn, thường thường là 6-7 tháng trước khi thẻ xanh hết hạn thì bị cái nhắm là tháng mấy hay là 9 đó, thì mình trừ lại 6-7 tháng thì mình nộp cái đơn Y-90.
Dạ, nhưng mà tôi sợ ở ngoài á, họ đánh loạn vậy, nhưng mà ở trong cái hệ thống người ta để 10 năm rồi, mình lại tôi không biết có gì không nữa.
Dạ, chắc không vấn đề đâu anh ơi, là tại vì nếu nó để cái thẻ xanh hết hạn năm 2019 là thẻ xanh hết hạn là 2019 rồi. Bởi vì lắm mình đổ thừa là cái thẻ xanh hết hạn 2019, mà cái vấn đề mà bị lưu thẻ xanh mà 10 năm á, nó cũng nói chung là nó cũng không quan trọng mấy nha.
Yeah. Vậy tôi thấy ai cũng 10 năm mà sao rồi, bà xã tôi tới 11 năm lận.
Chắc là ok anh ơi, chắc là không có vấn đề, Michael không có coi được cái thẻ xanh, Michael không biết. Nhưng mà thường thường nó đẻ là nếu mà cái ngày đó là hết hạn á. Dạ.
Tháng 10 2008 mình tới Mỹ đi. Tháng 10 tháng 10 2008 thì tới ta 2018 thì hết hạn, mà tới này tới 2019 lận.
Dạ. Yeah. Còn nếu không, nếu mà mình muốn mà an toàn nữa thì xin vô tịch, khỏi mất công renew thẻ xanh. Vô tịch lần thôi là mai mốt chẳng bao giờ cần renew nữa.
Dạ, dạ cảm ơn, nhưng mà cái gì tôi thì vô tịch rồi, bà xã thì bà chưa. Bà xã thì bà vô không nổi đâu. Dạ.
Anh vô chưa?
Dạ, tôi vô rồi nhưng bà xã vô không nổi đâu, bà tôi biết rồi.
Nhưng mà phải cố gắng chứ, giờ nói tiếng Anh thôi, đâu có gì đâu anh. Còn nếu không, nó đợi 5 năm thì đi phỏng vấn bằng tiếng Việt.
Dạ. Thôi bây giờ vậy thôi, tôi sợ người Mỹ người ta làm lộn thôi. Giờ ý tôi muốn là tới qua năm 2018 là mình đi xin renew sớm hơn được không, luật sư?
Thường thường là nếu mà mình gửi vô mà thời gian chưa hết hạn, nhiều khi nó không giải quyết hồ sơ.
Chứ cái này mình đi tới thẳng lấy cái giấy chức đó được không, luật sư? Thẳng lại
đi thẳng đâu anh? Đi thẳng đâu?
Đi lại cái chỗ mà họ cấp thanh mình đó.
Đi thẳng cái chỗ bên sở chú địa phương ở bên thành phố Irving á hả? Nó không có là nó không giúp anh đâu anh ơi. Anh có thể là tới nhưng mà nó không, nói chung nó không giúp anh đâu.
Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn, chúc luật sư nhiều may mắn nha luật sư. Rồi.
Ok. Dạ, cảm ơn anh Thuận. Dạ.
Chào chú Khang. Dạ vâng. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết thời gian dành cho chương trình của luật sư Cao. Thưa quý vị, luật sư Cao chuyên về di trú, nhập tịch, du học, tai nạn xe cộ và tai nạn tàu thuyền. Quý vị có những thắc mắc hay là cần cái sự giải quyết hay là cần sự giúp đỡ thì xin mời quý vị đến ngay văn phòng luật sư Cao tại Asia Times Square, địa chỉ số điện thoại nó là 972-606-9988. Một lần nữa là 972-606-9988. Một văn phòng khác trong Cali Sài Gòn Mall Garden đó là 214-703-0903, 214-703-0903. Thu Hương cảm ơn luật sư Michael Cao ngày hôm nay đã dành thời gian cho quý thính giả. Và nhân cái mùa lễ cuối năm thì kính chúc luật sư cùng với gia đình một mùa lễ thật an vui và hạnh phúc, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn Thu Hương và cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Trong dịp Giáng sinh Christmas thì mọi người nữ mà cũng xin chúc Thu Hương và anh chị và mấy em anh chị em ở bên đài nhất là anh Việt Tân và chúc các vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas một mùa Christmas Giáng sinh vui vẻ.
Dạ cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin hẹn luật sư vào lần sau.